Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Zelensky thề quyết thắng trong ngày độc lập của Ukraine. Tổng thống Putin gửi lời chia buồn về vụ tai nạn, ca ngợi Prigozhin là doanh nhân tài năng. Triều Tiên tố Mỹ đẩy khủng hoảng Ukraine tới thảm họa hạt nhân.
We have made a decision to donate,
Thủ tướng Na Uy thông báo rằng Na Uy sẽ viện trợ chiến đấu cơ F-16, tên lửa phòng không và thiết bị phá mìn cho Ukraine. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Zelensky thề quyết thắng trong ngày độc lập của Ukraine. Tổng thống Zelensky hôm 24 tháng 8 tìm cách tập hợp người dân Ukraine giữa lúc Ukraine kỷ niệm ngày lễ độc lập thứ nhì liên tiếp trong cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Ngày lễ quốc khánh Ukraine trùng với ngày đánh dấu 18 tháng xảy ra cuộc tấn công của Moscow, khiến hàng chục ngàn người Ukraine thiệt mạng và tàn phá những dải đất rộng lớn ở trung tâm châu Âu. Cuộc xâm lược của Nga từ tháng 2 năm 2022 đã khiến người dân Ukraine dâng cao tinh thần yêu nước và khơi dậy làn sóng tình nguyện viên gia nhập quân đội, quyên góp ủng hộ cho quân đội hoặc hỗ trợ công cuộc bảo vệ đất nước theo những cách khác nhau. Tổng thống Zelensky phát biểu tại một buổi lễ chính thức ở trung tâm Kiev khi cuộc phản công của Kiev nhằm giành lại lãnh thổ bị Nga chiếm đóng đã bước sang tháng thứ ba, với tốc độ chậm hơn so với dự kiến của một số quan chức phương Tây và giới chức Ukraine. Bày tỏ sự ủng hộ tại buổi lễ có Tổng thống Lithuania, Tổng thống Bồ Đào Nha, Thủ tướng Na Uy và Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia-Herzegovina. Tình báo quân đội và hải quân Ukraine đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt trong đêm, trong đó các đơn vị đổ bộ lên Crimea, nơi Nga chiếm đóng. Tổng cục tình báo gọi tắt là HUR của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm thứ Năm. Hoạt động này sẽ là một minh chứng hiếm hoi cho thấy lực lượng Ukraine có thể tiến hành các hoạt động ở trên bộ ở Crimea, nơi bị Nga chiếm giữ và sáp nhập vào năm 2014. Reuters không thể xác nhận độc lập thông tin về chiến dịch. Đoạn video ngắn và tối được đăng kèm theo tuyên bố cho thấy một chiếc thuyền máy nhỏ di chuyển trên mặt nước vào ban đêm gần bờ biển. HUR cho biết điểm đổ bộ nằm ở mũi Tây của Crimea gần các khu vực định cư Olenivka và Mayak. HUR nói trong tuyên bố các đơn vị đặc biệt trên tàu đã đổ bộ vào bờ biển trong khu vực định cư Olenivka và Mayak. Cơ quan này cho biết tất cả các mục tiêu đã đạt được và gây thương vong cho kẻ thù, nhưng không nêu đích danh mục tiêu. Ngoài ra, quốc kỳ đã tung bay trở lại ở Crimea của Ukraine, cơ quan này nói, nhưng không nói chính xác địa điểm hoặc cung cấp thêm thông tin chi tiết. Nga không bình luận về báo cáo được đưa ra trùng với ngày độc lập của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư tuyên bố sẽ chấm dứt việc Nga chiếm đóng Crimea, mặc dù Nga không có dấu hiệu từ bỏ bán đảo này. Hôm thứ Tư, tình báo quân sự Ukraine cũng đưa tin Tổng thống Putin gửi lời chia buồn về vụ tai nạn máy bay. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm ca ngợi chỉ huy lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin là một doanh nhân tài năng và nói rằng ông muốn bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình của những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay xảy ra một ngày trước đó. Ông Putin nói thêm trong các bình luận trên truyền hình rằng cần phải chờ kết quả điều tra chính thức về vụ tai nạn đã khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng, đồng thời nói rằng việc kiểm tra sẽ mất một thời gian. Chiếc máy bay Embraer Legacy 600 bay từ Moscow đến St. Petersburg và được cho là chở thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê người Nga Yevgeny Prigozhin và các thành viên cấp cao trong nhóm của ông đã bị rơi gần làng Kuzhenkino ở vùng Tver phía bắc Moscow. Người dân Kuzhenkino cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và sau đó nhìn thấy chiếc máy bay lao thẳng xuống đất. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, máy bay không có dấu hiệu trục trặc nào cho đến khi lao xuống đất đột ngột trong 30 giây cuối cùng. Ông Prigozhin là người lãnh đạo một cuộc binh biến chống lại lãnh đạo quân đội Nga cách đây 2 tháng. The Voice of America, VOA. Triều Tiên hôm thứ Năm cáo buộc Hoa Kỳ đẩy cuộc khủng hoảng Ukraine tới một thảm họa hạt nhân toàn cầu bằng cách cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Kiev, đồng thời nói rằng Washington không có quyền chỉ trích việc hợp tác quân sự của Bình Nhưỡng với Nga. Triều Tiên trước đó đã lên án Washington cung cấp vũ khí bao gồm bom chùm cho Ukraine và phủ nhận việc họ cung cấp pháo, rocket và tên lửa cho Nga, bất chấp sự ủng hộ của họ đối với Moscow trong cuộc chiến với Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sung-nam nói trong một tuyên bố được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng tải rằng Mỹ không có quyền hợp pháp hay lý do đạo đức nào để chỉ trích việc hợp tác bình thường giữa các quốc gia có chủ quyền trong lĩnh vực quốc phòng. Bình Nhưỡng tìm cách tăng cường quan hệ với Nga và hồi tháng trước đã mời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới dự các sự kiện kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Mỹ phải chịu trách nhiệm đẩy cuộc khủng hoảng Ukraine đến bờ vực chiến tranh hạt nhân toàn cầu bằng cách cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho chế độ bù nhìn Zelensky. Ông Kang nói đề cập đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chúng tôi một lần nữa gửi sự ủng hộ hoàn toàn và đoàn kết đến cuộc đấu tranh vì công lý của người dân Nga nhằm bảo vệ quyền chủ quyền của mình và đạt được công lý quốc tế, đồng thời sẽ tăng gấp 100 lần tình hữu nghị quân sự với Nga, ông nói.
We have made a decision to donate.
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre thông báo hôm thứ Năm khi đang thăm Kiev rằng Na Uy sẽ viện trợ chiến đấu cơ F-16, tên lửa phòng không và thiết bị phá mìn cho Ukraine và giúp quốc gia bị chiến tranh tàn phá này bảo vệ nguồn cung cấp khí đốt và điện. Chính phủ Na Uy cho biết trong một tuyên bố rằng khoản viện trợ này bao gồm tên lửa Iris-T, bộ khí tài gọn nhẹ để mở đường xuyên qua các bãi mìn và thiết bị dùng để sửa chữa cơ sở hạ tầng điện quan trọng. Tuyên bố có đoạn, sự trợ giúp về mặt phòng không đã cho thấy nó có tính quyết định trong việc ngăn chặn Nga giành quyền kiểm soát không phận và do đó đã tránh được những tổn thất lớn về dân sự và quân sự. Các tên lửa này có thể được phóng từ các bệ phóng do Thụy Điển viện trợ, phía Na Uy nói thêm. Trong một diễn biến khác, cũng hôm 24 tháng 8, lãnh đạo phe đối lập ở Thụy Điển kêu gọi nước này cần chuẩn bị chuyển các máy bay chiến đấu Jet Gripen tới Ukraine để giúp họ chống lại cuộc xâm lược của Nga, mặc dù quốc gia Bắc Âu này trước hết phải hoàn tất việc gia nhập NATO. Thụy Điển đầu năm nay cho biết họ sẽ để cho các phi công Ukraine có cơ hội thử nghiệm máy bay chiến đấu Gripen do hãng Saab sản xuất, nhưng chính phủ Thụy Điển lâu nay cũng nói rằng họ cần có toàn bộ các máy bay của họ để bảo vệ lãnh thổ Thụy Điển. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Thụy Điển phát biểu trong một cuộc họp báo rằng chúng ta không thể để Nga thắng. Jet Gripen sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho Ukraine. Bà nói thêm, để cuộc tấn công của Ukraine thành công, lực lượng không quân của nước này phải được tăng cường. Thụy Điển hy vọng được gia nhập Liên minh quân sự NATO nhưng đang chờ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary phê chuẩn.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm thứ Năm thảo luận về việc khắc phục sự chia rẽ chính trị với người tiền nhiệm, người đã lật đổ chính phủ cuối cùng của đảng ông khi ông chuẩn bị lựa chọn nội các từ liên minh 11 đảng bao gồm cả các đối thủ dữ dằn. Ông Srettha đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để trở thành thủ tướng vào thứ Ba và sẽ lãnh đạo một liên minh phức tạp bao gồm các đảng được hậu thuẫn bởi quân đội Bảo Hoàng đã nhiều lần vận động chống lại đảng phiêu thái của ông. Cuộc gặp của ông với thủ tướng sắp mãn nhiệm và cựu tư lệnh quân đội Prayut Chan-o-cha cho thấy tình trạng giảm căng thẳng mong manh trong nền chính trị Thái Lan khi ông Prayut là chủ mưu của cuộc đảo chánh năm 2014 chống lại chính phủ cuối cùng của phiêu thái. Ông Prayut đã nắm quyền trong 9 năm. Tình trạng chia rẽ hiện tại sẽ khó vượt qua, một cuộc đối thoại sẽ không thể kết thúc được, sẽ mất thời gian, ông Srettha nói khi đeo chiếc cà vạt màu vàng, màu gắn liền với chế độ quân chủ. Tôi hiểu ý định của ông ấy là ông ấy muốn vượt qua sự chia rẽ và ông ấy quan tâm đến đất nước. Khi được các phóng viên hỏi ông Prayut đã nói gì, ông nói, tôi cần bình tĩnh, kiên nhẫn và bảo vệ quốc gia cũng như chế độ quân chủ. Ông trùm bất động sản Sreta mới bước chân vào chính trường cách đây vài tháng và là người không có kinh nghiệm quản lý chính phủ. Nhật Bản bắt đầu xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại vào Thái Bình Dương hôm thứ Năm. Một động thái tranh cãi khiến Trung Quốc ra lệnh cấm ngay lập tức đối với tất cả thủy sản từ Nhật Bản. Trung Quốc rất quan ngại về nguy cơ ô nhiễm phóng xạ do thực phẩm và nông sản của Nhật Bản mang lại, cơ quan hải quan Trung Quốc nói trong một tuyên bố. Chính phủ Nhật Bản đã chuẩn thuận kế hoạch này 2 năm trước và nó đã được cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc bật đèn xanh vào tháng trước. Việc xả thải là một bước quan trọng trong việc ngừng hoạt động nhà máy Fukushima Daiichi sau khi nhà máy này bị trận sóng thần phá hủy vào năm 2011. Nhà điều hành nhà máy điện lực Tokyo cho biết việc xả nước thải bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều giờ địa phương và chưa thấy có bất kỳ điều bất thường nào. Tuy nhiên, Trung Quốc nhắc lại sự phản đối kịch liệt đối với kế hoạch này và nói rằng chính phủ Nhật Bản chưa chứng minh được rằng nước xả thải sẽ an toàn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố, phía Nhật Bản không nên gây tổn hại thứ cấp cho người dân địa phương và thậm chí người dân trên thế giới vì lợi ích ích kỷ của chính mình. Ngược lại, Tokyo chỉ trích Trung Quốc truyền bá những tuyên bố vô căn cứ về mặt khoa học. Cơ quan này khẳng định việc xả nước là an toàn, đồng thời lưu ý rằng cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA cũng đã kết luận rằng tác động của nó đối với con người và môi trường là không đáng kể. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên rằng Nhật Bản đã yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy sản và đề nghị thảo luận về tác động của việc xả nước dựa trên cơ sở khoa học. Nhật Bản xuất khẩu khoảng 600 triệu đô la thủy sản sang Trung Quốc năm 2022, khiến Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản. Đứng thứ hai là Hồng Kông. Theo dữ liệu của chính phủ, doanh số bán sang Trung Quốc và Hồng Kông chiếm 42% tổng xuất khẩu thủy sản của Nhật Bản vào năm 2022. Nhà máy Fukushima Daiichi đã bị phá hủy vào tháng 3 năm 2011 trong trận động đất mạnh 9 độ Richter, tạo ra sóng thần mạnh gây tan chảy 3 lò phản ứng. Lần xả đầu tiên có tổng cộng 7.800 mét khối, tương đương với khoảng 3 bể bơi Olympic, sẽ diễn ra trong khoảng 17 ngày. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.